Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như thầy vừa nói, các con tịnh độ phạm trù mê tín vậy đó, vậy thưa thầy, kinh Di Đà có phải do Phật Thích Ca nói không, và mô tả trong kinh Di Đà là không có thật, vậy con xin thầy giải rõ cho con vấn đề này. Con như là còn
việc nghiên cứu về nguồn gốc tác giả của kinh A Di Đà đó, nó không phải là nội dung được đặt ra trong cái buổi chia sẻ hôm nay, thì đã có nhiều vấn đề tế nhị. Thế giới Tây Phương cực lạc có thật hay không cũng chưa phải là điều quan trọng. Ai tu theo Tịnh Độ Tông của Trung Quốc đó, nên dựa vào kinh A Di Đà hơn là kinh Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ, hay là kinh phát triển về sau. Trọng tâm của pháp môn Tịnh Độ trong kinh A Di Đà thì gồm có 5 tiêu chí. Thứ nhất, căn lành lớn, theo định nghĩa Phật học là hết tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Và ở tiêu chuẩn tu tập chuyển hóa này đó, quả chứng tối đa là sơ quả A La Hán, tức là đạt được bất thối chuyển A Bày Bạc Trí trong kinh A Di Đà nêu ra. Phần lớn người tại gia không làm được việc này vì vẫn còn tình yêu và đời sống tình dục, và đó là một phần vướng kẹt của tham ái. Thứ hai, căn lành lớn, xin lỗi, thứ hai là công đức lớn, tức là làm dài thì công đức, đó là chủ nghĩa nhập thế, phụng sự, dấn thân, đóng góp cho thế sự và Phật sự để góp phần truyền bá đạo Phật. Phần lớn các hành giả Tịnh Độ Tông cực đoan không làm việc này, chỉ biết lo niệm Phật, tụng kinh, lại Phật hết, chưa đủ chuẩn. Thứ ba, tạo nhân duyên tốt lớn, tức là mở đạo tràng, hướng dẫn người thân, con em trở thành Phật tử để sống tốt, sống hạnh phúc. Phần lớn các Phật tử chúng ta chưa làm được điều này. Chồng là Phật tử, vợ chống, vợ là Phật tử, chồng không theo, cha mẹ Phật tử, con cái khác đạo, con cái Phật tử, cha mẹ không hài lòng. Chúng ta chưa tạo nhân duyên tốt lớn. Điều 4, quán pháp âm. Gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay, được quan niệm đang tuyên diệu pháp âm Bát Chánh Đạo, Tứ Diệu Đế, Thất Thánh Tài, Ngũ Âm, Ngũ Căn, Ngũ Lực, vân vân. Hiểu theo nghĩa bóng là sử dụng dữ liệu ta bà để xây chánh nhân, xây dựng Tịnh Độ hiện tiền. Phần lớn Tịnh Độ Tông cực đoan của Trung Quốc không làm được việc này, ngược lại với việc này nữa là khác. Chẳng hạn Tịnh Độ Tông Trung Quốc cho rằng yểm ta bà hăng Tịnh Độ là cốt lõi của tu, chán ta bà nó thuộc về phản ứng tâm sân, hăng Tịnh Độ là phản ứng tâm tham. Xây dựng pháp môn trên nền tảng của sân và tham thì không thể nào tu tập tốt được. Mà đang khi Đức Phật trong cái đi là dạy chúng ta là lấy những cái dữ liệu thông thường đó để làm pháp âm, nghĩa là phải bám trụ trên cõi ta bà này để xây dựng tịnh độ. Đang khi Trung Quốc là dạy trốn khỏi tội ta bà, chán ghét cõi ta bà. Thứ năm, niệm Phật nhất tâm bất loạn, đó là kết quả khi một hành giả thực tập được 4 điều đó. Nếu không có căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn, ngồi xuống dầu niệm Phật, trì chú hay ngồi thiền chỉ là một cái vọng khởi của niệm thôi, nó nhẩm trong tâm dưới hình thức đọc thoại. Không gian càng yên lắng chừng nào, chúng ta càng dê vào trường hợp đó nhiều chừng nào. Do đó, theo chúng tôi, nếu ai vẫn thích tu Tịnh Độ Tông nên dựa vào kinh A Di Đà, ăn chắc mặt bền. Đó là 5 tiêu chí mà ai làm được chắc chắn sẽ cầm được cái visa nhập cảnh Tây Phương. Còn không đạt được những thứ này mà chỉ nhờ 100 ban hộ niệm, 1000 ban hộ niệm, 1 tỷ ông thầy tu cầu nguyện hộ niệm một tỷ năm cũng chẳng giảng sanh Tây Phương. Vì có căn lành lớn đâu, có công đức lớn đâu, có nhân duyên tốt lớn đâu mà sanh. do đó phải dựa vào kinh điển gốc. Để chúng ta thấy là pháp môn tịnh độ trong kinh Di Đà rất khác với pháp môn tịnh độ được Trung Quốc truyền bá. Gần đây thì Đài Loan đã truyền bá một tịnh độ tông cực đoan hơn. Chúng tôi không muốn nêu tên vị truyền bá tại đây, mà nói đến nội dung có lẽ quý vị sẽ hiểu. Tam thời hệ niệm, một ngày lại 500 lại, lại Phật quanh năm, tụng kinh A Di Đà quá với lượng thọ vô lượng thọ, tụng khác kinh là tạp tụng, niệm khác Phật A Di Đà là tạp niệm, tu khác pháp môn tịnh độ là tạp tu. Đó là phỉ báng đạo Phật, trái lại với đạo Phật 100%. Và cũng trường phái pháp môn tịnh độ đó đã khởi xướng lại Phật một câu: phước sanh vô lượng, niệm Phật một niệm, tội diệt hà sa. Đó là phi nhân quả. Những lời phương tiện đó chỉ dụ dỗ được những người mê tín dị đoan thôi. Và do vậy đã vô tình hạ đạo Phật xuống một cái cấp quá thấp, thấp đến độ toàn là mê tín. Chúng tôi không nói tịnh độ tông là mê tín, nếu dựa vào cái đi là không mê tín. Tịnh độ tông do người Trung Quốc truyền bá mới là mê tín. Cũng có một trường phái tịnh độ tông Trung Quốc rất chánh tín, đó là tịnh độ Nhân Gian, được rất nhiều các hòa thượng chủ xướng, mà nổi bật nhất hiện nay là hòa thượng Tinh Văn. Rất tiếc là tại Việt Nam người ta ít biết đến hòa thượng này. Năm nay ngài khoảng 86 tuổi. Tịnh độ dân gian được hòa thượng Tinh Văn chủ xướng gồm có ba phương diện: xây dựng tịnh độ bằng giáo dục, bằng văn hóa, bằng từ thiện. Một tịnh độ hiện tiền trên cuộc sống hiện tại này. Về giáo dục, hòa thượng Tinh Văn đi đầu, có một trường đại học mang tên là Đạo Tây Lai tại Mỹ. Ba trường đại học tại Đài Loan được nhà nước chấp nhận. Và chục trường trung học và tiểu học đẳng cấp thế giới. Hòa thượng có một đài truyền hình riêng, có một tờ nhật báo mang tên Nhân Dân Phước Báo, có mười mấy tạp chí Phật giáo bằng mạng, có một viện bảo tàng tại từng chùa do hòa thượng cấp, có một thư viện lớn để người ta nghiên cứu Phật pháp. Hiếm có một vị cao tăng nào làm được như thế. Về phương diện văn hóa thì trong gần 400 ngôi chùa được hòa thượng xây dựng trên toàn cầu, mà trị giá của nó là vài chục triệu đô la trở lên, chùa nào cũng có một viện bảo tàng, cũng có một khách sạn chuẩn, cũng có một thư viện lớn, cũng có một phòng thiền trà, cũng có một buffet chay để cho du khách đến đó có thể trải nghiệm cái không gian tâm linh một ngày mà không cảm thấy chán. Và ai muốn ở lại lâu hơn thì có thể đăng ký khách sạn, nếu không có tiền thì ở trong khu vực của chùa miễn phí. Về từ thiện, hòa thượng làm hoạt động từ thiện về mọi lĩnh vực: thiên tai, người già, tàn tật, trẻ mồ côi, khiếm thính, khiếm thị, lãnh vực gì cũng là. Đó là giới thiệu một tịnh độ hiện tiền rất phù hợp với Đức Phật lịch sử. Còn tịnh độ Tây Phương đó là một tịnh độ cực đoan, là chúng ta phải chán ghét quay lưng lại với cuộc sống hiện thực này, mà đang khi con người không thể thoát khỏi cuộc sống hiện thực này. Hứa hẹn là một chuyện, nhưng mà đạt được kết quả được hay không là một chuyện khác. Để có quần chúng đông nhanh chỉ cần làm ba điều thôi: thứ nhất, truyền bá mê tín; thứ hai, hứa hẹn ảo; thứ ba, dựa vào các hội tướng cho rằng người đó được giáng sinh. Trong vòng 2 năm 3 năm thôi, chúng ta có quần chúng rất đông theo ào ào, vì chúng ta sẽ tập hội được rất nhiều người mê tín. Nhưng rồi được cái gì? Trách nhiệm nhân quả là điều mà chúng ta không nên quên. Do đó trong quá trình làm đạo, đừng vội mong có quần chúng nhiều và sớm, đừng mong thành công sớm. Cứ làm đúng lời Phật dạy, theo trình tự, qua năm tháng có phương pháp, thì tự động các thành quả Phật sự chúng ta được mọi người đón nhận thôi. Chúng ta không cần phải xuất chiêu, sống bằng cái tâm chân thực, làm đạo đúng chân thực Phật dạy, kết quả rất tốt, rất bền vững. Để trả lời câu nói, câu hỏi tịnh độ có hay không, chúng tôi xin nêu ra một cái ví dụ thiết thực như sau. Hoa Kỳ và Canada có chính sách cho cư dân ngoại quốc nhập cư làm công dân chính thức, với điều kiện đối với Hoa Kỳ, ai có trong tài khoản 500.000 đô và có công ty tại Hoa Kỳ không sử dụng đến tài khoản đó, thì trong một thời gian rất ngắn người đó sẽ được nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Tương tự ở Canada, chỉ cần có 400.000 đô thôi là đạt được tiêu chí. Các nước nghèo, trong đó có Việt Nam, xem Hoa Kỳ là điểm đến lý tưởng hứa hẹn để giải quyết cái khó khăn về kinh tế. Nhưng nếu mà chúng ta sở hữu được 500.000 đô 10 tỷ nha, mình không biết làm ăn gì hết, chỉ cần bỏ vào ngân hàng thôi, một tháng chúng ta có được là 50 triệu rồi. Mà 50 triệu sống ở Việt Nam là có thể làm vua rồi, có được ô xin. Còn với 500.000 đô mà ở Hoa Kỳ chưa đủ tiền mua căn nhà sang trọng và 12 con giáp, tuổi nào cũng biết mình trở thành tuổi con trâu. Sau năm 75 cho đến 90 đó, người ta đi vượt biên vì lúc đó kinh tế Việt Nam nghèo quá sau thời kỳ chiến tranh lạnh. Chính sách của nhà nước o ép quá, không chiêu đãi nhân tài và có một chính sách ứng xử không công bằng với những người khác quan điểm chính trị, cho nên nhiều người đã bỏ nước ra đi, sẵn sàng bỏ thúy mạng cùi mạng sống của mình cho cá để tìm sự sống. Mà từ năm 2000 trở đi đó mà bỏ nước đi vượt biên mới là chuyện lạ. Kinh tế Việt Nam ngày càng cao, nhiều nhân tài ở Mỹ phải về Việt Nam để đầu tư kinh tế, với văn nghệ sĩ, với diễn viên điện ảnh bắt đầu về. Nhưng mà cũng có những người đi sang Mỹ trong những năm gần đây bằng con đường hôn nhân giả, tốn trung bình là khoảng 40.000 đô để làm một cái hôn nhân giả, sau đó ly dị để có được cái cơ hội làm công nhân của nước này, rồi phải nai lưng ra 10 năm, 17 năm làm ăn trả nợ cho số tiền vay mượn đó, chưa tính đến cái lý tính của ngân hàng hay là tiền vay nóng. Có được 500.000 đô chỉ có những người không biết làm ăn mới đi qua Hoa Kỳ sống thôi. Thì tương tự, ai hội đủ được năm điều kiện: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn, nhất tâm bất loạn, thì ở chỗ đó chính là Tây Phương rồi. Và họ đã đạt được trình độ tâm linh cao rồi, được an vui hạnh phúc rồi. Chỉ với trình độ đó mà về Tây Phương là thất nghiệp dài dài. Như vì Kinh A Di Đà mô tả: chư thượng thiện nhân câu hỏi nhất xứ, và toàn là A Bệ Bạc Trí. A Bệ Bạc Trí là bất thối chuyển. Bất thối chuyển được hiểu là gì? Tam quả A La Hán trở lên. Chư thượng thiện nhân tối thiểu là sơ quả. Ở trên đó toàn là sơ quả trở lên không, tới đó là phần sự cho ai? Ở đây đó, chúng sanh khổ đau, bất hạnh, vô minh, tham ái, sân hận, chấp thủ, chúng ta mới có cơ hội phụng sự làm phật sự chứ. Và trên thực tế không thể có một cảnh giới nào toàn là thánh được, nên nhớ điều đó. Để trở thành thánh nó giống như cái hiện tượng kim tự tháp, càng ngày càng ít dần, teo hẹp dần. Do đó trên nguyên tắc không thể có một cảnh giới mà trên đó chỉ toàn là thánh nhân. Về lý thuyết thì có thể được, hiện thực thì không. Và trên thực tế cũng không thể có một nơi nào mà các thánh nhân chỉ tập trung ở một chỗ phục vụ cho ai. Bây giờ ông Bồ Tát phục vụ cho A-la-hán, A-la-hán biết tu hết rồi, ông giải thoát giác ngộ rồi, ông cần dưỡng Bồ Tát cho ông A-la-hán, làm sao mà độ được ông Tam Quả. Ông Tam Quả ông cũng biết tu, ông cũng phải chứng được A-la-hán, cần gì phải chờ A-la-hán giúp. Nhưng nếu các A-la-hán đó, các Bồ Tát đó rải đi mười phương thế giới, mỗi một người có mặt ở một nơi khổ đau, một cảnh giới bất hạnh, lệ lạc vô cùng. Và điều này nhắc chúng ta nhớ đến một câu nói nổi tiếng của Đức Phật sau khi độ được 60 A-la-hán đầu tiên, bao gồm 55 thương gia và 5 người bạn đồng tu. Này các tỳ kheo, mỗi người hãy đi một hướng, đừng hai người đi cùng một phương hướng, mang lại an lạc, hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và loài người. Đó là chủ trương nhập thế rất nổi tiếng của Đức Phật, để không tạo ra giá trị thặng dư của nhân tài. Bây giờ tất cả những người dỗ mà tập trung một chỗ thì phục vụ cho ai? Thật sự được có chừng đó thôi. Cho nên thay vì nói người ta là hãy nỗ lực tu tứ diệu đế sẽ đạt được giác ngộ giải thoát, nói như thế không hấp dẫn. Phải đưa ra một thế giới Tây Phương hấp dẫn hơn, an ủi hơn. Nhưng mà để đạt được nó phải có được 5 tiêu chí này. Và 5 tiêu chí này mới là triết lý quan trọng của Tịnh Độ Tông. Bỏ quên 5 triết lý này mà chỉ đòi hỏi đến dạng Tây Phương á, thì đôi lúc chúng ta sẽ rơi vào cầu bắt nắc khổ, mong mỏi mà không được tội quyền. Một trong 8 điều khổ được Đức Phật nêu ra trong kinh đầu tiên, kinh Tứ Diệu Đế. Chúng ta đừng sợ rằng là các Phật tử không hiểu được bát chánh đạo, không làm được Tứ Diệu Đế, mà phải đi chiều quá một đạo Phật quá thấp, thấp đến độ làm cho đạo Phật giống như các tôn giáo khác, không còn gì là đặc sắc của Đức Phật nữa. Một cách tình cờ hay mô phỏng của nhau chúng ta chưa chứng minh được, nhưng Công giáo và Tịnh Độ Tông giống nhau mấy chục phần trăm. Nếu Công giáo có thiên đường thì Tịnh Độ Tông có Tây Phương Cực Lạc. Nếu Công giáo có Đức Chúa cứu rỗi thì Tây Phương Cực Lạc có Đức Phật A Di Đà. Nếu Công giáo có Đức Mẹ Maria đồng trinh thì Tây Phương Cực Lạc có Bồ Tát Quan Thế Âm. Nếu Công giáo có học thuyết cứu tội thì Tịnh Độ Tông học thuyết phát nguyện từ bi của Đức Phật A Di Đà. Hai mô tiếp này giống nhau in đúc. Tịnh Độ Tông có mặt tại Trung Quốc vào thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch. Công giáo cũng có mặt cùng thời với thời điểm đó, nên chưa biết ai mô phỏng ai. Sở dĩ chúng tôi khuyên người tu theo Tịnh Độ dựa vào kinh A Di Đà mà không dựa vào Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ là bởi vì đó 48 lời nguyện trong Tịnh Độ Tông của Trung Quốc không phải do Phật A Di Đà nói, do thầy Pháp Tạng nói, một người Trung Quốc. Và người ta có thói quen xem thầy Pháp Tạng là hóa thân của Phật A Di Đà. Chúng ta không chứng minh lịch sử thầy Pháp Tạng là ai trong lịch sử của Trung Quốc. Bất cứ một tỳ kheo nào, tỳ kheo ni nào cũng có thể có nhiều phát nguyện đang lúc tu. Phát nguyện nó là một phần ứng dụng của lòng từ bi. Nhưng mà độ sinh á, các Đức Phật khẳng định trong rất nhiều kinh, không có Phật nào độ sinh ngoài Tứ Diệu Đế, nên nhớ điều này. Không có Phật nào độ sinh dựa vào phát nguyện. Phát nguyện là ý thức chủ quan, còn độ sinh là dựa vào nhân quả và nhân duyên, không thể chủ quan được. Bây giờ đó, một người ăn xin có thể phát nguyện như thế này: nếu tôi trúng số độc đắc 50 triệu đô la của sổ số Hoa Kỳ, tôi sẽ xây dựng 10 ngôi chùa, mấy chục cái trung tâm từ thiện, dân dân và nhân dân. Nếu chấm 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 thì chấm chấm chấm, mấy cái dấu chấm nếu này còn chưa có, lấy đâu chữ thì mà có được. Là một người phàm, thầy Pháp Tạng có thể có quyền phát nguyện bất cứ cái gì mà thầy muốn. Con đổ sinh không thể được như thế. Trong đó có một lời phát nguyện: chỉ cần niệm danh hiệu ta 10 lần mà không giảng sanh Tây Phương thì ta không thành Phật. Thầy Pháp Tạng đã thành Phật A Di Đà mất đất rồi. Chứ nếu mà cái lời phát nguyện đó là đúng á, bây giờ ông ấy phải là một người phàm chứ không phải là Phật A Di Đà. Bởi vì còn biết bao nhiêu người vẫn chưa thành Phật, vẫn chưa giác ngộ, vẫn tiếp tục đang cầu nguyện và niệm danh hiệu của Ngài. Bỏ nhân quả và tứ địa vô đế, dầu có tự xưng là pháp môn gì, cái đó đều không phải là Phật. Chúng tôi đang lo ngại nếu để cho Tịnh Độ Tông Tây Phương của Đài Loan và Trung Quốc tiếp tục truyền bá, đến lúc nào đó chúng ta tự động quay lưng với các thành phần còn lại ngoài cái giới bình dân mê tín dị đoan, là những hứa hẹn đó béo bở quá, nó khích lệ lòng tham, không phải làm gì hết, chỉ niệm Phật thôi, chỉ lại Phật thôi, chỉ cầu nguyện thôi, chỉ cần có cái nhóm Phật tử để hộ niệm thôi là được giảng sanh Tây Phương. Tu kiểu gì mà dễ dãi quá vậy? Niệm Phật chỉ để được tĩnh tâm, lại Phật thì có được sức khỏe, lại Phật không thể mang lại tài sản, lại Phật không thể mang lại bình an, lại Phật không thể mang lại hòa bình thế giới, lại Phật không thể mang lại chuyển nghiệp. Cái nhân nào dẫn đến kết quả đó thôi, nhân và quả cùng tính chất. Cho nên đừng chịu quá, đừng cường điệu hóa cái công đức của lại Phật, của niệm Phật. Nếu như thế, Đức Phật chỉ cần dạy niệm Phật thôi, và niệm chính Ngài chứ không phải niệm Đức Phật A Di Đà. Thế đó là một trong những lý do mà chúng tôi kêu gọi quay trở về với Đức Phật gốc. Còn nếu chúng ta muốn đi theo Đạo Phật Đại Thừa thì đi theo Đại Thừa của Ấn Độ, tức là dựa vào hai trường phái, hoặc là Trung Quán Tông hoặc là Du Già Tông. Đó là hai Đạo Phật Đại Thừa thứ thiệt. Và dựa vào các kinh Đại Thừa của Ấn Độ chứ không phải dựa vào kinh Đại Thừa của Trung Quốc. Rất tiếc đó, là suốt 2000 năm nay đó thì Đạo Phật Đại Thừa chánh tông của Ấn Độ đã bị mất gốc rồi. Chúng ta chỉ có các hành thái Đạo Phật của Trung Quốc thôi, và mình tạm gọi đó là Đạo Phật Đại Thừa kiểu Trung Quốc. Giờ quá giờ rồi. Có ai có thắc mắc gì nữa không? Thôi nghỉ chứ nghe nhiều mệt. Lưu tiện đây cũng mong các sư cô đó phải mạnh dạn tự tin lên, và cố gắng làm sao các sư cô đó phải tốt nghiệp tối thiểu là cao đẳng Phật học. Với cái trình độ đó đó, chúng ta mới đủ sức để làm đạo và hơn được người tại gia một cái đầu. Và phải học hết sức nghiêm túc. Để làm được công việc đó đó thì phải kiên trì xin phép sư phụ của mình cho phép đi học, và phải sống thật khiêm tốn để các sư phụ thấy rất rõ là việc cho đệ tử xuất gia mới cạo đầu đi học sớm không có gì trở ngại, vì giáo pháp của Phật có đang chuyển hóa mà.